Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Anh Vũ, Thanh Phương và toàn ban biên tập xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 11 tháng 9 2017. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua những biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên. Biểu tình tại Philippines phản đối việc tôn vinh cố Tổng thống độc tài Marcos. Quốc hội Anh bỏ phiếu dự luật để hủy các điều luật của châu Âu. Bão Irma giảm cường độ sau khi ập vào bang Florida. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Indonesia thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thưa quý thính giả, một tuần lễ sau vụ Bình Nhưỡng thử bom nguyên tử, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chiều nay sẽ thông qua những biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc hơn đối với Bắc Triều Tiên, trong số này có lệnh cấm vận dầu hỏa với mức độ tăng dần. Nhưng trong bản dự thảo nghị quyết, theo như đề nghị của Hoa Kỳ, đã được sửa đổi để có thể được Nga và Trung Quốc chấp nhận.
Để trừng phạt Bình Nhưỡng về vụ thử hạt nhân lần thứ 6 ngày 3 tháng 9 vừa qua, hôm thứ Tư tuần trước, Washington đã đề nghị bản dự thảo nghị quyết đầu tiên. Bản nghị quyết này dự trù cấm vận toàn diện và ngay lập tức đối với dầu hỏa và các sản phẩm chế biến từ dầu khí của Bắc Triều Tiên, gửi trả về Bắc Triều Tiên toàn bộ những người lao động ở nước ngoài, phong tỏa tài sản của lãnh đạo Kim Jong-un, cấm nhập hàng vải sợi Bắc Triều Tiên và thanh tra, với vũ lực nếu cần, các tàu bị nghi chở hàng bị Liên Hợp Quốc cấm. Nhưng sau 4 ngày thương lượng gay go với Trung Quốc và Nga, hai quốc gia vẫn yểm trợ Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đã phải chấp nhận sửa đổi nội dung bản nghị quyết. Cụ thể là lệnh cấm vận dầu hỏa sẽ không toàn diện và ngay lập tức, mà sẽ được thực hiện với mức độ tăng dần, tùy theo thái độ của chế độ Bình Nhưỡng. Cũng theo yêu cầu của Bắc Kinh và Moscow, dự thảo nghị quyết không còn dự trù phong tỏa tài sản ông Kim Jong-un, hai biện pháp về người lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài và về việc thanh tra các tàu bị nghi chở hàng cấm cũng được giảm nhẹ. Nhưng lệnh cấm nhập hàng vải sợi Bắc Triều Tiên thì đã được cả năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an chấp thuận. Vài giờ trước cuộc biểu quyết của Hội đồng Bảo an, hôm nay Bình Nhưỡng cảnh báo Hoa Kỳ là sẽ giáng cho họ những đòn đau đớn nhất nếu vẫn đòi Liên Hiệp Quốc gia tăng trừng phạt chế độ Kim Jong-un. Trong khi đó, tại Tokyo hôm nay, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp phòng thủ trước mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ Bắc Triều Tiên. Về phần mình, Bắc Kinh hôm qua thông báo là mức độ phóng xạ tại những vùng biên giới với Bắc Triều Tiên không có gì là bất thường, cho nên Bộ Môi trường của nước này đã chấm dứt các cuộc kiểm tra khẩn cấp mức độ ô nhiễm phóng xạ ở biên giới giữa hai nước.
Vào hôm nay tại nghĩa trang các anh hùng ở Manila, gia đình Marcos tổ chức buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà cựu độc tài Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Hàng trăm người biểu tình phản đối việc tôn vinh một kẻ độc tài và tham nhũng từ trong nguyên văn. Tổ chức Transparency International năm 2004 đã xếp Ferdinand Marcos là một trong số hai nhà lãnh đạo tham nhũng nhất trên thế giới. Cảnh sát chống bạo động Philippines được triển khai hôm nay chung quanh lối vào nghĩa trang, nơi mà năm ngoái chính đương kim Tổng thống Duterte đã cho phép chuyển di cốt của cố Tổng thống Marcos vào nghĩa trang dành cho những anh hùng dân tộc, cho dù ông đã bị cuộc cách mạng đường phố lật đổ cách nay từ hơn 30 năm. Thông tín viên Marian Dagda cho biết thêm thông tin.
Souffler le chaud sur tout le chaud et le froid sur l'héritage controversé du feu président.
Lúc nóng, lúc lạnh là thái độ của ông Rodrigo Duterte về di sản gây tranh cãi của cố Tổng thống Ferdinand Marcos. Tổng thống Philippines hiện nay từng nổi tiếng cả thế giới với những tuyên bố hùng hồn, vẫn luôn là bậc thầy về ăn nói thất thường. Theo ông Rodrigo Duterte, ông Ferdinand Marcos, dưới con mắt của người dân quê ông, vẫn là vị tổng thống tốt nhất nước Philippines. Vậy thì tại sao lại phải lôi ông ra bàn cãi? Vài hôm trước, ông Duterte cũng ngỏ ý cho biết rằng gia đình Marcos vẫn luôn có mặt trên chính trường, sẽ sẵn sàng trả lại một phần tài sản mà họ đã đánh cắp cho ngân quỹ quốc gia, kể cả một vài thỏi vàng, để đổi lại độc quyền miễn trừ. Đây là điều mà phe nhà Marcos vẫn phủ nhận. Cách đây 3 tháng, trước mối đe dọa khủng bố, ông Rodrigo Duterte đã ban hành tại miền nam đất nước lệnh thiết quân luật mà ông dọa là kinh khủng, không kém so với thời chế độ độc tài Ferdinand Marcos. Giờ đây, ông Rodrigo Duterte cam đoan rằng không có chuyện lạm dụng nào trong thiết quân luật của ông.
Marianne Dardar, Mani, RFI. Vẫn trong khu vực, Thủ tướng Hun Sen dọa giải tán đảng đối lập Campuchia hơn một tuần lễ sau khi ra lệnh bắt giữ lãnh đạo đảng cứu nguy dân tộc Campuchia, đại biểu quốc hội Kem Sokha. Hôm nay Thủ tướng Hun Sen dọa là nếu như các thành viên của đảng này còn tiếp tục ủng hộ tên phản quốc từ trong nguyên văn, thì đảng cứu nguy dân tộc sẽ bị khai tử. Luật pháp tại Campuchia cho phép giải tán bất kỳ một tổ chức chính trị nào trong trường hợp bị khép vào tội phản bội tổ quốc. Ông Kem Sokha bị bắt trong đêm mùng 3 rạng sáng ngày mùng 4 tháng 9 với tội danh phản quốc. Đảng của ông Kem Sokha coi đây là một thủ đoạn của đảng cầm quyền trong tay Thủ tướng Hun Sen nhằm trừ khử đối lập trước bầu cử quốc hội 2018.
Còn tại Miến Điện, cuộc khủng hoảng người Hồi giáo Rohingya ngày càng thêm nghiêm trọng. Cộng đồng quốc tế liên tiếp gây sức ép với chính phủ Miến Điện. Hôm nay, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền An Hussein đánh giá việc chính quyền Miến Điện đối xử với người Rohingya như hiện nay có thể so sánh như một cuộc thanh lọc sắc tộc. Trước đó, lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng Dalai Lama đích thân hối thúc lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi phải tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng đã đẩy hơn 300.000 người thiểu số Hồi giáo chạy tị nạn vì bạo lực. Đức là Dalai Lama đã viết cho bà Aung San Suu Kyi một bức thư ít ngày sau khi làn sóng bạo lực bùng lên ở bang Rakhine. Trong thư, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng viết, xin trích, tôi kêu gọi bà và các đồng nghiệp hãy giang tay đón nhận mọi thành phần xã hội để tạo lập mối quan hệ thân thiện trong dân chúng với tinh thần hòa bình và hòa giải. Hết lời dẫn. Ngày càng có nhiều tiếng nói chỉ trích thái độ của bà Aung San Suu Kyi trong việc xử lý hồ sơ khủng hoảng Rohingya, thậm chí đã có kiến nghị rút giải Nobel hòa bình của lãnh đạo Miến Điện. Cách đây ít ngày, hai giải Nobel hòa bình Malala và mục sư người Nam Phi Desmond Tutu cũng đã lên tiếng kêu gọi bà Aung San Suu Kyi hành động sao cho xứng tầm với người đã được trao giải thưởng cao quý hòa bình.
Một nhà dân chủ Đài Loan, ông Lý Minh Chiết nhận tội âm mưu khuynh đảo chế độ Trung Quốc trong phiên xử hôm nay tại tỉnh Hồ Nam. Nhà hoạt động người Đài Loan này thú nhận là đã viết và phổ biến bài vở trên Internet với nội dung chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãng tin Pháp AFP trích dẫn nhiều đoạn video tường thuật phiên xử, trong đó bị cáo nhìn nhận là thời gian bị cầm tù, ông đã có dịp xem truyền hình và thấu hiểu hơn về tình hình Trung Quốc, những suy nghĩ và thông tin mà ông có được trong quá khứ về đại lục hoàn toàn sai lệch, chính những sai lầm đó đã khiến ông vi phạm luật lệ của Trung Quốc. Đương sự tuyên bố trước ống kính camera của Tòa án tỉnh Hồ Nam là ông cảm thấy tội lỗi và thành thật ân hận về những gì đã làm. Một số các nhà quan sát độc lập cho rằng lời thú tội nói trên của bị cáo là một kịch bản đã được soạn trước. Ông Lý Minh Chiết, 42 tuổi, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ Đài Loan. Tháng 3 vừa qua, ông đã mất tích trong một đợt công tác tại Trung Quốc. Về thời sự châu Âu và liên quan đến thủ tục Brexit, hôm nay Quốc hội Anh bỏ phiếu về dự luật cho phép chính phủ điều chỉnh và hủy bỏ các bộ luật cũ liên quan đến hệ thống luật pháp của Liên hiệp châu Âu.
Được đặt tên là đạo luật rút khỏi Liên hiệp châu Âu, dự luật trên nhằm hủy bỏ luật có tên gọi European Community Act, thông qua năm 1972, thời điểm đánh dấu Vương quốc Anh gia nhập Liên hiệp châu Âu. Đạo luật 1972 đặt các quyền của cộng đồng chung châu Âu lên cao hơn quyền của Anh quốc. Theo luật cộng đồng châu Âu thì nước Anh phải tuân thủ 12.000 quy định của châu Âu. Giờ đây, các nhà lập pháp phải xem xét điều chỉnh, hủy bỏ hay chuyển hóa các quy định trên vào luật pháp Anh khi hoàn tất thủ tục Brexit, tức là chia tay hẳn với Liên hiệp châu Âu, trên lý thuyết là cuối tháng 3 năm 2019. Khi đó, nước Anh phải có một hệ thống luật không còn bị ràng buộc vào những quy định chung của cộng đồng châu Âu. Dự luật được bỏ phiếu vào chiều tối nay sẽ cho phép văn kiện luật được nghiên cứu chi tiết hơn tại Hạ viện. Dù sao thì việc bỏ phiếu lần đầu cũng là một trong những mốc quan trọng trong tiến trình thực thi Brexit. Tuy nhiên, việc thông qua dự luật không phải là dễ dàng. Ngay từ khi thảo luận đã có nhiều dân biểu của các đảng phái khác nhau phản đối cho rằng chính phủ đã áp đặt nội dung soạn thảo dự luật. Cho đến giờ, Brexit vẫn là vấn đề gây chia rẽ sâu sắc trong người dân Anh quốc, trong khi chính phủ Anh đang khẩn trương tiến hành từng bước thủ tục ly dị với Liên hiệp châu Âu. Hôm thứ Bảy vừa qua tại London, hàng nghìn người đã xuống đường kêu gọi chính phủ từ bỏ Brexit.
Cựu Tổng thống Georgia Saakashvili trở về Ukraine, nơi mà ông muốn tham gia tranh cử với tư cách nhà đối lập với Tổng thống Poroshenko. Sau khi làm Tổng thống Georgia trong vòng 10 năm, ông Saakashvili đã nhập quốc tịch Ukraine vào năm 2015 và được bổ nhiệm làm thống đốc của vùng Odessa. Một năm sau đó, Saakashvili đã từ chức thống đốc và quan hệ giữa cựu Tổng thống Georgia với chính quyền Kiev đã xấu đi. Tháng 7 vừa qua, Tổng thống Poroshenko đã tước quốc tịch Ukraine của ông Saakashvili, trong khi nhân vật này đã bị mất quốc tịch Georgia. Từ biên giới giữa Ba Lan với Ukraine, thông tín viên Sebastian Gobert của đài RFI gửi về bài tường trình.
Avec des hurlements et des slogans enthousiastes, des centaines de sympathisants.
Với những tiếng reo hò và những khẩu hiệu đầy hứng khởi, hàng trăm người ủng hộ ông đã tràn vào trạm biên phòng, lao vào áp đảo đội lính biên phòng và kéo người hùng của họ đi. Cuộc trở về của Mikhail Saakashvili giống như trong phim, và như vậy là ông trở thành nhà đối lập chủ chốt chống lại Tổng thống Petro Poroshenko. Ông tuyên bố, tôi không hiểu tại sao, nhưng có vẻ như là Poroshenko sợ tôi hơn là sợ Putin. Thế nhưng đảng của ông hiện nay chỉ mấy được 2% ý định bỏ phiếu. Là một chiến biểu quốc hội theo xu hướng cải tổ, ông Mustafa Nayem hôm qua đã tháp tùng ông Saakashvili. Đối với ông, đây không còn là chuyện cá nhân nữa. Dân biểu Nayem nói, nếu chúng ta không phản ứng bây giờ, chính quyền sẽ cảm thấy được tự do đàn áp mọi công dân, mọi nhà đối lập, bất cứ ai dám bày tỏ chính kiến. Chính quyền Kiev đã bị vố đau vì họ đã đối phó vụ này bằng nhiều mánh khóe và dối trá. Họ đã dọa những người tổ chức vụ đột kích đồn biên phòng là sẽ truy tố họ, nhưng chưa biết sẽ xử lý ông Saakashvili như thế nào. Nhân vật này đã được đón tiếp nồng nhiệt ở miền Tây Ukraine, và sắp tới đây, ông sẽ đến Kiev. Và càng tiến gần đến thủ đô Ukraine, thì căng thẳng càng leo thang.
Sébastien Gobert, Lviv, RFI.
Thổ Nhĩ Kỳ mở lại phiên tòa xử tờ báo đối lập Cumhuriyet bị cáo buộc vì tội khủng bố 17 cộng tác viên của tờ báo nổi tiếng là có lập trường chống đối Tổng thống Erdogan này lại bị xử vào hôm nay. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bị tố cáo bóp nghẹt các quyền tự do báo chí từ sau vụ đảo chính hụt hồi tháng 7 2016. Tổng cộng 17 người phải ra hầu tòa, từ các lãnh đạo cho đến các phóng viên và kể cả những nhân viên đã hoặc là còn đang cộng tác với tờ báo uy tín nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả phải trả lời vì các tội danh khủng bố hoặc hỗ trợ các tổ chức khủng bố vũ trang. Các bị cáo có thể bị phạt đến 43 năm tù. Sau khi đã thổi qua bang Florida, Hoa Kỳ, bão Irma giảm cường độ. Irma đang hướng về phía vịnh Tampa bên bờ tây của Florida. Thống đốc bang này vẫn kêu gọi mọi người đề cao cảnh giác. Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp tại tiểu bang Florida. Đặc phái viên của đài RFI Ann Cockpe tại Miami cho biết một số ghi nhận sau khi Irma đã thổi qua thành phố.
Les sifflements effrayants du vent se sont apaisés. Seuls quelques très fortes bourrasques.
Sức gió thổi đã dịu xuống rõ rệt, cho dù đôi khi vẫn còn vài cơn gió lốc rất mạnh. Mưa cũng ngớt dần. Bão Irma đã quay ra hướng ngoài khơi Miami. Trên đường quét qua, bão đã để lại những hàng cọ gãy gục, vài thân cây bật gốc hay những tấm biển chỉ dẫn giao thông đổ nghiêng. Trên nhiều con phố trong trung tâm vẫn còn bị ngập nước. Lệnh giới nghiêm vẫn còn hiệu lực, những ai vi phạm có thể bị phạt $500 hoặc 60 ngày ngồi tù. Sau một ngày dài phải ở trong nhà trú ẩn, một thanh niên muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Anh làm một vòng chạy bộ, nhưng cuối cùng đã phải lội nước đến đầu gối. Anh nói, tôi muốn xem điều gì đã diễn ra, điều tồi tệ đã qua rồi, giờ chỉ còn mưa, trời sẽ mưa lớn và chúng tôi sẽ còn bị ngập lụt. Bây giờ ngập lụt là mối lo ngại chính của mọi người ở nơi đây. Thống đốc bang Florida tiếp tục kêu gọi dân chúng thận trọng. Theo ông, nước sẽ lên sau bão, mọi người đừng nghĩ là bão qua là hết.
Vào lúc mà bão Irma chưa buông tha bang Florida ở Hoa Kỳ, thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chiều nay lên đường đến đảo Saint-Martin và Saint-Barthélemy. Ngày mai, ông sẽ gặp gỡ các nạn nhân của trận bão mạnh nhất chưa từng thổi tới một vùng lãnh thổ nào của Pháp. Chính phủ đang bị chỉ trích bỏ rơi các nạn nhân. Bộ trưởng Giáo dục ông Jean-Michel Blanquer và Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn tháp tùng Tổng thống Macron. Trận bão cấp 5 Irma đã thổi qua hai đảo Saint-Martin và Saint-Barthélemy trong vùng biển Caribe vào tuần trước, làm gần 30 người thiệt mạng, hơn 80% cơ sở hạ tầng tại đảo Saint-Martin bị tàn phá, điện nước bị cúp từ nhiều ngày qua. Các giới chức địa phương nhấn mạnh công cuộc tái thiết sẽ là một công trình rất dài hơi. Chính phủ Pháp đã lập tức huy động nhân viên cứu hộ, lương thực, nước uống và thuốc men đến hiện trường. Nhiều vụ hôi của đã xảy ra trong những ngày đầu sau trận bão. Thế nhưng theo lời Bộ trưởng đặc trách các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, bà Annick Girardin, thì lực lượng an ninh đã tái lập trật tự công cộng trên đảo này. Trong lúc thiệt hại vật chất do bão Irma gây nên ước tính lên đến 1,2 tỷ euro thì tại Paris chính phủ đang bị chỉ trích thiếu một sự chuẩn bị trước khi xảy ra thiên tai và đã chậm trễ trong việc cứu hộ. Một số các dân biểu đòi chất vấn chính phủ từ các khâu chuẩn bị đối phó với bão cho đến các biện pháp khẩn cấp. Sau đây là phần tin ngắn.
4 ngày sau khi phát hiện một căn hộ có chứa các vật liệu chế thuốc nổ tại thành phố Vinjuic ngoại ô Paris, 2 đối tượng liên quan đã bị tạm giữ. Cuộc điều tra đang tiến triển, động cơ của các đối tượng bị bắt cũng rõ dần. Trưởng lý Paris François Molin hôm qua họp báo khẳng định các đối tượng có kế hoạch chế bom để tiến hành khủng bố. Tại căn hộ, cảnh sát thu được khoảng 105 gram thuốc nổ TATP, một lượng hóa chất đủ để chế được từ 3 đến 4 kg loại thuốc nổ nói trên. Tuy nhiên, ông trưởng lý François Molin cho biết đến lúc này các nhà điều tra chưa xác định được kế hoạch khủng bố nào, mặc dù một trong số đối tượng bị bắt đã khai nhận đã tính chuyện tấn công vào các quân nhân đi tuần.
Tối cao, Pháp viện Brazil hôm qua ra lệnh bắt giữ ông José Batista, một doanh nhân giàu có trong lĩnh vực lương thực thực phẩm, vì một vụ tai tiếng tham nhũng có liên quan đến Tổng thống Brazil Temer. Quyết định này căn cứ trên một bằng chứng gián tiếp cho thấy chính ông Temer đã đồng ý cho việc mua chuộc một dân biểu quốc hội Brazil về vụ tham nhũng liên quan đến tập đoàn dầu khí Petrobras.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Indonesia thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.
Mặc dù không phải là quốc gia có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Indonesia cũng đang có những hành động kiên quyết hơn trước tham vọng bành trướng của Bắc Kinh tại vùng biển này. Đó là nội dung một bài báo được đăng trên trang mạng của tờ nhật báo The Straits Times của Singapore hôm nay. Trong suốt nhiều thập niên, chính sách chính thức của Jakarta vẫn là Indonesia không phải là một bên tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, khác với các nước láng giềng Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Thế nhưng, giữa Indonesia và Trung Quốc đã từng xảy ra 3 vụ đụng độ trên biển vào năm 2016, trong đó có vụ chiến hạm Indonesia bắt giữ một tàu cá và các thuyền viên của tàu cá Trung Quốc. Những vụ này xảy ra ngay trong vùng đặc quyền kinh tế chung quanh quần đảo Natuna của Indonesia. Nguyên nhân là vì đối với Bắc Kinh, hai nước có tuyên bố chủ quyền chồng lớn trên biển, điều mà Jakarta vẫn cực lực bác bỏ. Indonesia cũng phản đối việc Trung Quốc gộp vùng biển chung quanh quần đảo Natuna của nước này vào khu vực đường lưỡi bò, hay còn được gọi là đường chín đoạn, mà Bắc Kinh tự vạch ra để khẳng định chủ quyền. Vào tháng 7 vừa qua, chính phủ Jakarta đã đặt lại tên vùng biển phía Bắc, vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia trên Biển Đông là Biển Bắc Natuna. Đây là khu vực có hoạt động khai thác dầu khí của Indonesia. Bắc Kinh đã ngay lập tức có phản ứng cho rằng hành động nói trên của Indonesia là hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng theo giới quan sát, việc đặt tên biển Bắc Natuna chính là nhằm bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc. Ngoài việc đặt tên biển Bắc Natuna, từ năm ngoái, Indonesia cũng đã tăng cường sự hiện diện trên quần đảo Natuna và dự kiến triển khai các chiến hạm đến khu vực này. Chính quyền Jakarta dự trù mở rộng hải cảng trên đảo chính của quần đảo Natuna để có thể tiếp nhận các tàu lớn hơn, đồng thời nối dài thêm phi đạo tại căn cứ không quân tại đây để các phi cơ lớn hơn có thể sử dụng. Như nhận định của chuyên gia Jan Storey, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore, Indonesia coi như đã trở thành một bên tranh chấp ở Biển Đông, và theo ông, công nhận thực tế này càng sớm thì càng tốt. Một giáo sư thuộc Đại học Quốc phòng Indonesia cũng cho rằng với việc đặt tên biển Bắc Natuna, Indonesia đã gián tiếp trở thành một bên tranh chấp ở Biển Đông. Thế nhưng chuyên gia Aryan Kulani, Viện Chính sách Quốc tế Lowy tại Sydney, thì lại cho rằng việc đặt tên nói trên chưa thật sự biến Indonesia thành một quốc gia tranh chấp ở vùng biển này. Nhưng rõ ràng mặc dù Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất, cũng như là một trong những nhà đầu tư hàng đầu ở Indonesia, Jakarta không ngần ngại thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, bởi vì họ đang tìm cách kiểm soát một vùng biển giàu tài nguyên dầu khí và nguồn cá, và cũng vì đây là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ. Thái độ kiên quyết của Indonesia trái ngược hẳn với thái độ có phần nào hòa hoãn, nhất là của Philippines, trong vấn đề tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thủy Dương phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng nói về ngành nghề Việt Nam tại cuộc triển lãm Hoàn Cầu Paris năm 1900. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Olympic Rio 2016 trở lại với bê bối tham nhũng quy mô quốc tế. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Nhà chính trị học Bruno Dacre, phó giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, khi trả lời phỏng vấn của báo Le Monde đã nhận định có hai khu vực trên thế giới phải đối phó với hiểm họa nguyên tử, đó là châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, tình hình tại châu Á là nguy hiểm nhất.
Thưa ông, có nên nhìn nhận rằng Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc nguyên tử hay không? Như vậy, đây sẽ là nước thứ 9 sau 5 nước đã được Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân công nhận là Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, cùng với Israel, Ấn Độ và Pakistan.
Vụ thử nguyên tử lần thứ 6 hôm 3 tháng 9 và các hỏa tiễn được bắn đi trước đó là những tiến bộ quan trọng của Bắc Triều Tiên, và nhìn chung, đây là một bước ngoặt. Bình Nhưỡng nay đã chế tạo được hỏa tiễn liên lục địa và nắm được công nghệ nguyên tử, có thể là bom hạt dù chưa khẳng định được. Trường hợp của Bình Nhưỡng chứng tỏ hai quy luật. Thứ nhất là một quốc gia cảm thấy bị đe dọa và không có được một sự bảo đảm an ninh chắc chắn thì sẽ làm mọi cách để sở hữu vũ khí nguyên tử. Thứ hai, khi một quốc gia quyết tâm vượt qua một cái ngưỡng nào đó thì rốt cuộc cũng sẽ vượt được. Chỉ có hai ngoại lệ, đó là sự thay đổi chế độ chính trị như trường hợp Nam Phi và Brazil, hay là một hành động quân sự như ở Iraq. Nếu không có cuộc chiến năm 1991, chắc là sẽ có được bom nguyên tử vào cuối thập niên. Nhưng việc nhìn nhận năng lực nguyên tử không có nghĩa là công nhận.
Vậy liệu còn có thể chặn đứng được Bình Nhưỡng hay không?
Từ nhiều năm qua, chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên là không thể đảo ngược. Đây là vấn đề cốt tử của chế độ, hơn nữa đã được ghi vào hiến pháp. Trước hết, đó là phương tiện để tự vệ, để bảo đảm sự tồn tại. Đối với Bình Nhưỡng, mối đe dọa Mỹ được định nghĩa là đe dọa hạt nhân. Vũ khí nguyên tử cũng mang lại cho Bắc Triều Tiên vị thế về mặt chính trị. Bình Nhưỡng nay tự cho là đã đứng vào hàng ngũ hiếm hoi các nhà nước nguyên tử, sánh vai với Washington. Chương trình này cũng mang lại niềm tự hào dân tộc. Như vậy, nếu tin rằng sẽ tiến đến hủy bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng thì chỉ là ảo tưởng.
Thế thì phải đáp trả như thế nào?
Đối với người Mỹ thì bảo vệ cũng là một cách đáp trả, ví dụ như hệ thống lá chắn ở California và Alaska. Tiếp theo, cần phải duy trì và áp dụng toàn diện các biện pháp trừng phạt, nhất là đối với Trung Quốc. Lợi ích của chúng là khiến cho cuộc sống ở Bắc Triều Tiên thêm khó khăn, vì nước này chưa thể tự cung tự cấp hoàn toàn, đồng thời chứng tỏ một khi phát triển vũ khí hạt nhân bất hợp pháp thì sẽ gánh lấy hậu quả. Nếu không trừng phạt thì Bắc Triều Tiên sẽ còn đẩy nhanh hơn để đạt được mục tiêu. Bên cạnh đó là việc đánh trả. Mỹ có những chương trình phá hoại, kể cả bằng tinh học, để chống lại Bình Nhưỡng, cho dù đến nay chưa có kết quả. Và việc thương lượng nữa sẽ giúp tranh thủ được thời gian, mà thời gian thì rất quý giá. Đó là những gì đã thực hiện qua Hiệp định Nguyên tử Iran năm 2015, cho đóng băng khoảng hơn một chục năm, với hy vọng từ đây đến lúc đó, chế độ sẽ có những thay đổi. Có thể đề nghị Bình Nhưỡng chậm lại bớt một số hoạt động nguyên tử, đổi lấy việc Mỹ giới hạn các hoạt động quân sự. Ý tưởng này được ủng hộ nhiều, cho dù cũng không ổn lắm khi đánh đồng một chương trình hạt nhân bất hợp pháp với các hoạt động quân sự hợp pháp.
Phải chăng can thiệp quân sự là phương án ít rủi ro nhất như đồng nghiệp Valery Nikkei đã đề nghị, nếu Seoul và Tokyo coi việc thương lượng là biểu hiện cho sự thiếu quyết đoán của đồng minh Mỹ?
Không, rủi ro sẽ rất lớn. Hơn nữa, những nước bị ảnh hưởng đầu tiên là Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phản đối. Tôi không nhìn thấy sự quan ngại nơi Nhật, mà ngược lại, một cuộc tranh luận cần có thêm nhiều lá chắn tên lửa hay là nên bố trí vũ khí nguyên tử tại Hàn Quốc.
Bình Nhưỡng cũng đe dọa cả châu Âu.
Với những hỏa tiễn liên lục địa mà tầm bắn đã vượt quá 10.000 cây số, đó không phải là mối đe dọa trực tiếp, nhưng nếu có xung đột tại bán đảo Triều Tiên thì chúng ta vẫn liên quan, vì Pháp là một trong những nước đứng ra bảo đảm việc ngưng bắn năm 1953. Cũng có thể nghĩ tới hệ thống phòng vệ tên lửa, nhưng tôi không cho rằng đây là lời đáp hữu hiệu của châu Âu hay NATO trước những hỏa tiễn liên lục địa từ châu Á, vì phí tổn sẽ rất khủng khiếp, còn hiệu quả thì không chắc chắn.
Theo ông, liệu có nguy cơ đua nhau phát triển vũ khí nguyên tử hay không?
Cần phải giám sát mọi mưu toan phát triển công nghệ hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Việc kiểm soát đã hiệu quả hơn so với cách đây 15 năm, nhưng đừng quên là năm 2007, người ta đã phát hiện một lò phản ứng nguyên tử Bắc Triều Tiên tại Syria, và sau đó Israel đã phá hủy. Với Bắc Triều Tiên, bây giờ là khả năng răn đe chứ không phải phổ biến vũ khí hạt nhân. Chương trình của Iran thì đã đóng băng, và tôi không biết nhà nước nào vừa có ý định lẫn khả năng vượt qua ngưỡng cửa nguyên tử. Đây là sự thực, chừng nào mà Iran vẫn còn trong vòng kiểm soát và Seoul, Tokyo hay Riyadh vẫn tin tưởng vào việc bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ.
Nhưng hiện châu Á vẫn đang chạy đua về nguyên tử.
Lục địa này đã phát triển nguyên tử từ 20 năm qua. Có 6 nước ở châu lục sở hữu vũ khí hạt nhân. Hiện nay, có 2 lãnh địa nguyên tử lớn trên thế giới, đó là châu Âu vì thái độ khiêu khích của Nga và châu Á, nơi mà số vũ khí đang tăng lên tối đa. Cũng chính tại châu Á mà tình hình hiện nay nguy hiểm nhất. Nói một cách nào đó, đề nghị thế chiến vẫn chưa kết thúc, số lãnh thổ tranh chấp từ thập niên 40 vẫn tồn tại. Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đều không công nhận sự hiện diện hợp pháp của đối thủ, chưa kể bất đồng giữa các láng giềng với nhau. Chúng ta đang sống trong một thế giới của chủ nghĩa dân tộc nguyên tử. Vũ khí hạt nhân hơn bao giờ hết là chìa khóa của tương quan lực lượng quốc tế.
Đây có phải là một đòn mới đánh vào hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT hay không?
Không, vì Bắc Triều Tiên đã loan báo rút khỏi NPT từ năm 2003, cú đòn thực sự đánh vào hiệp ước này là sự chia sẻ trong cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc hôm 7 tháng 7 về hiệp ước cấm toàn bộ vũ khí nguyên tử. Trên thực tế, những người chủ trương hủy bỏ vũ khí nguyên tử đã thua cuộc.
Liệu 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân có thể có cùng một tiếng nói hay không? Tại sao lại không có được sự đồng thuận về Bắc Triều Tiên như đã từng làm với cả Iran?
Sự đồng thuận của 5 nước này về vấn đề hạt nhân khá là mong manh. Đã có những nỗ lực thực sự trong thương lượng với Bắc Triều Tiên tương tự như với Iran, nhưng hai tình huống rất khác nhau. Quyết tâm của Bình Nhưỡng có thể đã bị đánh giá thấp. Hơn nữa, giữa một nước có tham vọng hòa nhập vào tiến trình toàn cầu hóa, muốn trở thành nhân tố hàng đầu trong khu vực, và một nước đóng cửa với bên ngoài, ít lệ thuộc với thế giới, thì đòn bẩy kinh tế rất khác nhau. Những ai ấp ủ hy vọng làm được những gì như với Iran chỉ là ảo mộng.
Phải chăng hiện nay nguy cơ sử dụng đến vũ khí nguyên tử đã cao hơn trước?
Không, tôi phản đối giả thiết thảm họa hạt nhân. Tất cả các nhà nước nguyên tử đều nhằm răn đe chứ không phải sử dụng, kể cả Nga, Pakistan hay thậm chí Bắc Triều Tiên. Đã hẳn là có nguy cơ một sự khiêu khích biến thành một cuộc khủng hoảng. Nhưng điều rất đáng chú ý là vũ khí nguyên tử chưa hề được sử dụng kể từ năm 1945 cho đến nay. Còn về khủng bố nguyên tử thì đó là một nguy cơ bị thổi phồng.
RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình RFI tiếng Việt. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua những biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên. Biểu tình tại Philippines phản đối việc tôn vinh cố Tổng thống độc tài Marcos. Quốc hội Anh bỏ phiếu dự luật hủy các điều luật châu Âu. Bão Irma giảm cường độ sau khi ập vào bang Florida, Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Indonesia thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo do Thủy Dương phụ trách.
Điểm báo.
Thưa quý vị, chủ đề Bắc Triều Tiên vẫn chưa hạ nhiệt trên các báo Pháp. Le Monde được quan tâm đến mối quan hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên. Trong bài viết Giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, một mối quan hệ mang tính ngờ vực, đăng trong chuyên mục địa chính trị. Thông tín viên báo Le Monde tại Tokyo, Philippines, chuyên gia về Bắc Triều Tiên nhận định là theo thời gian, những mối oán giận và thù ghét giữa hai đảng ngày càng tích tụ. Hai quốc gia có đường biên giới chung dài 1.400 km và gắn bó với nhau bằng nền văn hóa và lịch sử. Trong suốt nhiều thế kỷ, Triều Tiên đã phải cống nộp cho đất nước láng giềng rộng lớn, và Triều Tiên cũng học theo hình mẫu văn hóa và chính trị của Trung Quốc. Sau này, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc còn có thêm một sợi dây ràng buộc là Đảng Cộng sản. Nhưng từ cuộc chiến chống Nhật hồi những năm 1930, những nỗi thất vọng, thù oán giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng ngày càng nhiều. Và Bắc Kinh hiểu rằng Bắc Triều Tiên đang nuôi dưỡng mối thù hằn nhắm vào Trung Quốc, cũng như chính sách cực đoan của nước này, vì chính Trung Quốc cũng đã như vậy trong rất nhiều thập kỷ. Khi đội chí nguyện quân Trung Quốc can thiệp quân sự vào Triều Tiên hồi tháng 10 năm 1950 nhằm đẩy lui đội quân Hoa Kỳ sau khi Mỹ đẩy lui quân của Kim Nhật Thành tới tận sông Áp Lục, Mao Trạch Đông tuyên bố Trung Quốc và Bắc Triều Tiên gắn bó, đoàn kết như răng với môi. Nhưng theo chuyên gia Philippines, điều mà hai bên ca tụng là tình bạn không thể phai nhạt đã không phản ánh đúng thực tế.
Theo chủ trương một đất nước, một đảng, các đảng viên Bắc Triều Tiên ở Mãn Châu phải gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào những năm 1930, Bắc Kinh thanh trừng 500 người Triều Tiên bị nghi làm tay sai cho Nhật Bản. Các vụ thanh trừng này đã khiến lãnh đạo Kim Nhật Thành, người từng thoát chết trong gang tấc, luôn bị ám ảnh là phải độc lập. Nhưng việc Trung Quốc can thiệp cứu Bắc Triều Tiên khỏi bàn thua trông thấy vào năm 1950 lại khiến Kim Nhật Thành thêm oán giận vì tướng Bành Đức Hoài, tư lệnh đội quân chí nguyện Trung Quốc, đã ngó lơ Kim Nhật Thành. Hình ảnh ông Kim cũng không xuất hiện ở tượng đài kháng chiến chống Mỹ xâm lược và trợ giúp Triều Tiên tại thành phố Đan Đông. Với lãnh đạo Kim Nhật Thành, đó là một sự sỉ nhục.
Rồi đến năm 1956, vẫn tướng Bành Đức Hoài, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, cùng với Phó Thủ tướng Liên Xô Anastase Mikoyan sang Bắc Triều Tiên, cho dù không được mời, để yêu cầu Bình Nhưỡng phục chức cho các đảng viên Bắc Triều Tiên thân Trung Quốc và Liên Xô, đã bị chế độ Bắc Triều Tiên thanh trừng. Kim Nhật Thành đành nghe theo, nhưng một vài tháng sau, chiến dịch thanh trừng lại tiếp diễn. Chính sự can thiệp của Liên Xô và Trung Quốc vào công việc nội bộ của Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên đã khiến Kim Nhật Thành giữ khoảng cách với hai nước láng giềng lớn. Rồi tới cách mạng văn hóa Trung Quốc, các vụ tấn công của Hồng vệ binh nhắm cả vào Kim Nhật Thành và các vụ sát hại người thiểu số Triều Tiên ở khu vực biên giới hai nước đã khiến giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên bất bình, đầy lòng hận thù của họ dâng cao. Sau đó, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cố duy trì một tình hữu nghị bề ngoài. Đối với một nhà sử học người Trung Quốc, tác giả nhiều cuốn sách về chiến tranh Triều Tiên, Trung Quốc đã luôn coi Bắc Triều Tiên là một nước chư hầu và đối xử với người bạn Bình Nhưỡng với một thái độ ban ơn. Nhưng đồng thời, Mao Trạch Đông cũng dành cho Bắc Triều Tiên nhiều ưu đãi để tránh việc Bình Nhưỡng ngả sang Liên Xô. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh thừa nhận Hàn Quốc vào năm 1992 đã bị Bình Nhưỡng coi là một sự phản bội, đặt dấu chấm hết cho tầm quan trọng chính trị của mối quan hệ giữa hai nước, cho dù hai quốc gia vẫn còn ràng buộc bởi Hiệp ước Hữu nghị, hỗ trợ song phương ký năm 1961 và có hiệu lực đến năm 2021. Mặc dù Bắc Kinh đã trợ giúp Kim Jong-un lên nắm quyền và hợp tác kinh tế giữa hai nước được tăng cường, nhưng tình hữu nghị đôi bên không còn được nhắc tới trong các đối thoại song phương. Theo thông tin viên báo Le Monde, Bắc Triều Tiên không còn tin tưởng vào Trung Quốc. Âm mưu thông đồng với Trung Quốc của ông Jang Song-taek, chú của Kim Jong-un, đồng thời là mưu sĩ của chế độ Bắc Triều Tiên, là một trong những lý do khiến ông này bị Kim Jong-un ra lệnh hành quyết hai năm sau đó. Và mới đây, chế độ Bình Nhưỡng, trong tờ báo chính thức Rodong Simun, đã chỉ trích Trung Quốc vì nước này hồi tháng 8 vừa qua đã ủng hộ các biện pháp trừng phạt mà Mỹ đề xuất.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Báo Kinh tế Lezeco quan tâm tới nước Nga và giới thiệu bài viết có tiêu đề Khi Nga phô diễn sức mạnh quân sự của nhà xã luận Dominique Moissy, cố vấn đặc biệt của tổ chức tư vấn Institut Montaigne ở Paris.
Ngày 14 tháng 9 tới đây, Nga sẽ bắt đầu triển khai cuộc tập trận lớn ở Belarus, mà theo các chuyên gia châu Âu là có tới từ 75.000 cho đến 100.000 quân, con số lớn hơn rất nhiều so với con số 12.700 quân mà Moscow thông báo. Năm 2008, sau đợt tập trận ở Caucasus, Nga đã xâm lược Georgia và vào năm 2014, Nga cũng sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine sau các đợt tập trận quy mô. Tuy nhiên, theo chuyên gia Dominique Moissy, châu Âu không nên quá lo sợ về một kịch bản tương tự vì trong bối cảnh quốc tế nóng bỏng ở châu Á và Trung Đông, Tổng thống Nga Putin chắc chắn sẽ không có hành động khiến thế giới thêm hỗn loạn. Thêm vào đó, tính cách khó dự đoán của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ khiến ông Putin phải dè chừng.
Vẫn liên quan tới nước Nga, trong chuyên mục Thế giới, báo Công giáo La Khoa có bài viết về phong trào đấu tranh chống Tổng thống Putin trong giới trẻ Nga. Đối mặt với Điện Kremlin, nhiều thanh niên gia nhập phe đối lập của Alexei Navalny.
Thông tin viên Benjamin Kennel cho biết, nhiều thanh niên trên khắp nước Nga tích cực tham gia phong trào phản đối Putin. Họ tự hào đứng về phe đối lập với Tổng thống. Đa phần họ sinh vào thời điểm trước năm 2000, năm đầu tiên Putin được bầu vào Điện Kremlin. Từ đó tới nay, thế hệ này chỉ biết có Tổng thống Putin. Đối với họ, nước Nga không có dân chủ, và giới trẻ không muốn một hệ thống như vậy. Họ muốn thay đổi, phá vỡ hệ thống mà họ gọi là phi chính trị của nước Nga. Họ quyết tâm trước mọi sức ép của chính quyền để ủng hộ lãnh đạo đối lập Alexei Navalny trong kỳ tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm sau. Từ đầu năm nay, Navalny đã tổ chức hai cuộc tuần hành lớn tại 70 thành phố. Ông Alexei Navalny cũng đã mở văn phòng thường trực ở nhiều vùng trên khắp cả nước. Bất chấp chính quyền tìm đủ mọi cách gây khó dễ, thậm chí phe đối lập có cả văn phòng ở Vladivostok, thủ phủ vùng viễn đông của Nga. Thông tin viên báo La Khoa đánh giá đó là điều chưa từng có ở phe đối lập. Nhờ có tiền quyên góp thu được trên Internet, Alexei Navalny có nguồn tài chính để trả tiền thuê văn phòng và trả lương cho các điều phối viên.
Trong lĩnh vực môi trường, báo Libération nói về Hồng Kông, một bãi rác thải công nghiệp mới của thế giới.
Các lò tái chế rác thải công nghiệp trái phép gây ô nhiễm môi trường mọc lên ngày càng nhiều. Hồng Kông đang phải trả giá đắt cho sự hiện đại. Năm 2015, Hồng Kông là nơi thải ra nhiều rác thải điện tử, điện lạnh nhất, 21,7 kg một người tính trung bình. Không chỉ vậy, Hồng Kông còn là trung tâm nhập khẩu rác thải điện lạnh, điện tử của cả thế giới. Theo số liệu của một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, mỗi tháng có tới 830 container thiết bị điện tử, điện lạnh cũ hỏng cập cảng Hồng Kông, chủ yếu là được xuất trái phép từ Hoa Kỳ. Trước đây, Hồng Kông chỉ là nơi trung chuyển rác thải công nghiệp sang Trung Quốc, nhưng từ khi Bắc Kinh chính thức cấm nhập các loại rác thải điện tử nguy hiểm, thì Hồng Kông đã trở thành thiên đường mới cho các loại rác thải gây ô nhiễm môi trường.
Trong lĩnh vực xã hội tại nước Pháp, báo kinh tế Les Echos cho biết, trong những tháng hè năm 2017, nhiều chuyến bay khởi hành muộn, hành khách phải chờ đợi quá lâu tại các sân bay, thậm chí thời gian chờ đợi lên tới 2 giờ. Hành khách đôi khi được đề nghị đến sân bay làm thủ tục 4 tiếng trước giờ bay.
Trước tình trạng đó, chính phủ Pháp đã quyết định hành động để tránh mọi chuyện tái diễn. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Edouard Philippe đã quyết định tăng cường 100 cảnh sát cho các sân bay tại Paris. Biện pháp mang tính khẩn cấp trên đã cho phép hành khách giảm tới 40-50% thời gian chờ đợi kiểm tra an ninh. Ngoài ra, để đạt được mục tiêu thời gian chờ đợi hải quan kiểm tra tối đa là 30 phút cho du khách châu Âu và 45 phút cho du khách từ các nơi khác. Kể từ mùa xuân năm 2018, hai sân bay Roissy và Orly sẽ có các cửa kiểm soát với phần mềm nhận diện khuôn mặt.
Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng giới thiệu các ngành nghề Việt Nam tại triển lãm Hoàn Cầu Paris năm 1900.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 1900, Paris tổ chức triển lãm Hoàn Cầu lần thứ 5 từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 12 tháng 11. Với quy mô lớn hơn nhờ những công trình hiện vẫn còn được lưu lại đến nay như Le Grand Palais, cung điện lớn và Le Petit Palais, cung điện nhỏ. Triển lãm Hoàn Cầu Paris 1900 là cơ hội để toàn quyền Paul Lumet chứng minh với mẫu cũ rằng Đông Dương, đặc biệt là vùng đất Bắc Kỳ mới được bình định, có thể tự lực cánh sinh để phát triển. Ngoài mục đích ca ngợi những phát triển kỳ diệu tại đây, cuốn Bắc Kỳ năm 1900 với 172 hình ảnh minh họa của Robert Dubois còn muốn giới thiệu rộng rãi đến công chúng Pháp và quốc tế những ngành nghề và cuộc sống hàng ngày của người dân vùng đất mà tác giả đánh giá là tuyệt vời này.
Với tác giả Robert Dubois, Bắc Kỳ phát triển hơn An Nam về các ngành công nghiệp và nghệ thuật. Ngoài khéo léo và tài hoa, người dân còn chăm chỉ và có tính kiên nhẫn trước mọi thử thách. Bằng chứng được tác giả đưa ra là ba nghề, thêu, chạm khắc và sơn mài. Người thợ tài tình tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thật sự khiến người phương Tây phải trầm trồ.
Người thợ thêu không chỉ làm những mẫu vẽ hoa, nhân vật hay những con chim có hình dáng kỳ lạ,
mà phải nói là họ phủ màu sắc rực rỡ, sống động trên nền lụa tàu. Còn người thợ khảm chứng tỏ tài năng bằng những con rồng khảm chai trên nền gỗ cứng, phản chiếu những sắc thái yêu kiều và nhẹ nhàng, khiến người mua phải hân hoan. Những họa tiết của họ đều mang một cốt truyện thực sự, từ những trận chiến đến đôi bướm lượn trên hoa. Nghệ thuật khảm xà cừ hay còn gọi là khảm chai, khảm ốc, nổi tiếng ở Bắc Kỳ và rất nhiều người cần cù theo đuổi nghề này. Giá trị của tác phẩm nằm ở chính sự kết hợp giữa hiệu ứng của nghệ thuật khảm, hình vẽ, chất gỗ và cách gắn những mẩu chai được cắt gọt và bào nhẵn khéo léo. Chất liệu xà cừ thường được lấy từ vỏ ốc, vỏ chai bên bờ biển Việt Nam hoặc mua từ các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa. Vỏ chai vàng và bóng rất được ưa chuộng. Ngoài ra các màu xanh dương, xanh lá cây cũng được sử dụng rất nhiều và được chuộng hơn màu trắng. Có thể nói, nếu muốn thì người Việt Nam có thể làm được những tác phẩm tuyệt vời và cao cấp hơn nhiều so với sản phẩm từ các nước láng giềng Trung Quốc hay Nhật Bản.
Đồ sơn mài cũng có một vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp Bắc Kỳ. Chất liệu có thể tìm được từ khắp nơi, đặc biệt chất liệu sơn do tỉnh Sơn Tây cung cấp có thể so sánh được với những sản phẩm tốt nhất của Trung Quốc hoặc Nhật Bản. Cách làm tùy thuộc vào mỗi người thợ với những phương pháp riêng. Để có một sản phẩm tốt, lớp sơn phải được trộn kỹ, đồng nhất và không bị gồ ghề.
Đầu ra cho sơn mài rất đa dạng, từ đồ gỗ, bàn ghế, giường tủ đến xe hơi, xe kéo, đường sắt hay tàu thủy đều dùng đến sản phẩm sơn mài với màu sắc đa dạng. Ngoài ra còn phải kể đến sản phẩm đủ chủng loại của thợ gốm phục vụ sinh hoạt hàng ngày, từ chung đựng nước đến dụng cụ nhà bếp, bát đĩa, liễn, bình. Đội ngũ thợ đóng gạch cũng rất đông và gạch làm ra có chất lượng. Thợ làm sắt tây thường cung cấp cho khách hàng những ý tưởng tài tình. Họ tái chế vào đồ hộp cũ hay thùng đựng dầu để tạo ra những chiếc đèn hay đèn lồng, đèn măng sông và bình chứa. Riêng thợ kim hoàn và thợ đồng hồ hầu hết do người Hoa đảm nhiệm với kiến thức rất đa dạng. Tuy nhiên, cũng có một vài người Việt làm nghề vàng bạc. Họ khắc họa tiết trên nhẫn, vòng cổ, vòng tay, nhưng cũng làm ra những chiếc túi đựng thuốc lá, cắn ô, làm hộp diêm hay khuy cổ tay áo. Khá đông người làm nghề gò hàn và sản phẩm của họ đóng vai trò quan trọng trong đời thường, từ đơn giản như chậu đồng, đến tinh xảo và cầu kỳ uốn lượn như chuông, lư hương, tự Phật hay hình con diệc đứng trên rùa đá. Vì phải bỏ nhiều công sức nên đôi khi những sản phẩm này có giá cao.
Nghề kinh doanh và dệt chiếu từ lá chuối cũng rất chạy vì đây là sản phẩm không thể thiếu của mỗi gia đình. Những chiếc chiếu có chất lượng cao, đẹp, rất bền chắc và còn được viền mép bằng vải để tránh bị sổ. Hoặc giấy nan tre được bán chủ yếu cho dân địa phương, đặc biệt được bán rất chạy vào dịp nắng nóng. Nghề làm mũ cũng là một chuyên môn của Bắc Kỳ. Một số loại mũ được làm đặc biệt hơn dành cho giới nhà giàu Việt Nam và có giá đắt. Đôi khi đây cũng là những tác phẩm nghệ thuật thật sự và cần sự kiên nhẫn.
Dù phần lớn người Việt đi chân đất, nhưng thợ sửa và đóng giày vẫn làm ăn phát đạt ở thành phố. Một số thợ ở Hà Nội có tay nghề đóng giày cho Pháp. Thợ giáp ô hay còn gọi là dù cũng tài hoa trong nghề này. Nếu như lọng vẫn chỉ được dành cho quan lại, thì nhờ tư tưởng tự do hơn của Pháp, người dân Bắc Kỳ được dùng ô có kiểu cách đơn giản. Với những người phiên dịch, thư lại hay làm bếp, chiếc ô là đồ vật thể hiện sự sang trọng và quyền quý hơn so với một số bộ phận khác như cu ly, thợ thuyền. Thợ mộc có nguồn thu dồi dào nhờ khách bản địa trung gu kiến trúc và đồ gỗ theo phong cách châu Âu. Đồ gỗ trang trí của Việt Nam được chạm khắc tào nhã, hài hòa giữa các đường nét chạm trổ. Thợ đóng quan tài thì cũng đông hơn người ta hình dung. Sản phẩm của họ là những chiếc hộp hình chữ nhật, thuôn dài, một đầu rộng hơn và dần thu hẹp đến đầu kia. Tại triển lãm Hoàn Cầu 1900 ở Paris, người ta còn có thể ngắm một số mẫu vải do thợ Việt thực hiện dưới sự chỉ đạo của ông Viterbo, nhưng chỉ có khổ 50cm. Nghề dệt lụa chưa đạt được đến sự tinh tế cần thiết, song thợ địa phương vẫn chưa biết cách cải thiện. Nghề may thì không chỉ thu hút mỗi phụ nữ, rất nhiều đàn ông cũng theo đuổi công việc cần tính kiên nhẫn và tỉ mẩn. Nghề làm giấy ở Bắc Kỳ làm ra được loại giấy bền như giấy da, rất chắc, sơ khá mềm mại, mực không bị thấm sang mặt bên kia. Ở ngoại thành Hà Nội có làng giấy nổi tiếng về nghề này, với cách sản xuất thủ công kỳ lạ, còn dụng cụ thì rất thô sơ.
Trên loại giấy này, họa sĩ vẽ nhiều chủ đề khác nhau, đầy màu sắc để trang trí trong nhà. Một số họa sĩ thì đã đạt đến được trình độ hoàn hảo và sao chép như thật những mẫu theo yêu cầu của người châu Âu. Ngoài ra còn phải kể đến nghề làm muối có chất lượng tốt. Muối được dùng để làm nước mắm, nấu ăn, bảo quản thịt lợn và gia cầm, hai loại thịt được ưa chuộng. Người Việt nhuần nhuyễn trong việc nấu rượu vì loại nước uống có cồn này được dùng rất nhiều và phổ biến. Làm đường mật, dầu ăn và dầu thắp sáng cũng là những ngành mà người Việt nắm rõ. Cuối cùng, nghề tôi vôi cũng thu hút được nhiều lao động với cách làm giống ở Pháp nhưng với phương tiện thô sơ hơn. Nguyên liệu chủ yếu là đá vôi, đá cẩm thạch và cả vỏ sò biển được nung trong lò đất đốt bằng củi.
Bên cạnh những nghề thủ công, còn phải kể đến nghề dịch vụ như đấm bóp dạo, lấy ráy tay, đổi tiền, bán hàng rong ngang dọc khắp nơi để bán hàng cho phu kéo xe, vài miếng bánh, một mẩu đường hoặc một miếng dồi lợn, thậm chí là dồi chó.
Chợ ở Bắc Kỳ thường họp gần làng hay ngay trong làng và chỉ cần những chiếc lán bằng tre để tránh mưa gió. Người bán hàng thường là dân quê đi chân đất, đến từ xa, hữu thịt hàng hóa trên đôi quang gánh mang đến chợ bán. Họ ngồi trên chiếc chiếu hoặc ngồi phệt xuống đất, khoanh chân lại và bình tĩnh chờ người mua hoặc thỉnh thoảng rào giá hời để thu hút khách. Quà rong có mặt ở khắp chợ, khách hàng có thể ăn một bát phở, uống một tách trà, ngay cạnh sạp bán vải, đồ sành sứ, đồ đồng hay rau củ quả, trầu cau. Bên cạnh đó còn có rất nhiều nghề thú vị. Người Việt không đi giày nên không có thợ đánh giày, nhưng lại có thợ làm tóc giả giữa chợ, thợ ngoáy tai và đấm bóp. Thợ làm tóc giả thì lúc ngồi xổm, lúc ngồi trên ghế đầu, đối diện với khách hàng cũng ngồi xổm. Hai con người mảnh khảnh co người lại, rồi nghiêng đầu, căng cổ, trông rất nực cười. Cách xa đó một chút là thợ lấy giấy tai, cũng ngồi giống như là thợ làm tóc hoặc để khách hàng ngồi trên ghế băng. Sau đó, ông ta lấy một cái nạo nhỏ và một miếng rẻ rồi tỉ mỉ ngoáy tai. Còn người được lấy giấy tai thì nhẫn nại ngồi im. Người đấm bóp cũng ngồi đối diện với khách hàng, đấm đấm vào phần cơ tay và cơ chân để bắt đầu. Khuôn mặt cũng không thà, và đây mới là nơi để ông thể hiện nghệ thuật của mình. Ấn thái dương, nhấn má, lỗ mũi, rồi so bóp đến đê mê, cho đến lúc khách hàng giật mình vì đã xong và phải trả tiền. Ở chợ cũng có một vài người mù đi hát rong, có kẻ trộm và những kẻ cờ bạc bịp khéo léo cúng tiền của những người nông dân khốn khổ. Có thể thấy, chợ ở Bắc Kỳ có những điểm chung đáng ngạc nhiên với chợ ở Pháp. Sau buổi chợ, người bán hàng tụ tập ở một điểm quen thuộc, và chỉ trong vài giây, họ có thể nướng hết số tiền bán hàng trong mấy trò chơi may rủi. Vì chợ là một hoạt động kinh doanh quan trọng và ngày càng phát triển, nên thành phố Hà Nội đã cho xây 5 chợ có mái che để mua bán, trao đổi hàng hóa. Các ngành nghề thủ công ở Bắc Kỳ có sức hấp dẫn đặc biệt đối với chính phủ thuộc địa. Chính vì vậy, cuộc triển lãm đầu tiên về chủ đề này đã được tổ chức ở Hà Nội trong 3 ngày, 24, 25 và 26 tháng 12 năm 1897. Cuộc triển lãm lần thứ hai diễn ra đúng một năm sau đó, vào tháng 12 năm 1898.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Olympic Rio 2016 trở lại với bê bối tham nhũng quy mô quốc tế.
Tạp chí thể thao.
Ít ngày trước phiên họp toàn thể của Ủy ban Olympic Quốc tế tại Lima, Peru để chính thức trao quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024 cho Paris, một vụ bê bối tham nhũng lớn gây rúng động làng thể thao thế giới. Hôm thứ Ba vừa qua, cảnh sát Brazil đã mở điều tra tham nhũng liên quan đến việc trao quyền tổ chức Thế vận hội Olympic 2016 cho thành phố Rio de Janeiro vì những nghi vấn mua phiếu trong lãnh đạo CEO. Các nhà điều tra đã tiến hành một loạt vụ khám xét đối với các quan chức cao cấp của Ủy ban Olympic Brazil. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra nhắm vào một mạng lưới tham nhũng quốc tế, trong đó có các thành viên của Liên đoàn Điền kinh quốc tế và của CEO đã can dự vào nghi án mua phiếu bình chọn thành phố đăng cai Thế vận hội Olympic mùa hè 2016. Trong số các đối tượng hàng đầu của nghi án nổi lên là ông Carlos Nussmann, Chủ tịch Ủy ban Olympic Brazil, nguyên Chủ tịch Ủy ban Vận động đăng cai Olympic 2016 của Rio. Căn nhà sang trọng của ông đã bị khám xét từ sáng sớm hôm thứ Ba. Thông tin viên François Cardona tại Brazil cho biết thêm chi tiết về vụ.
À 6h du matin, les agents de la police fédérale ont perquisitionné le domicile du président du comité olympique brésilien et du comité.
Ngày 6 giờ sáng, cảnh sát liên bang đã tới khám nhà riêng của chủ tịch ủy ban tổ chức Thế vận hội Rio 2016. Căn hộ của ông chủ tịch Carlos Nunzman nằm trong khu phố sang trọng bên bờ biển. Cảnh sát liên bang Brazil nghi ngờ ông định chạy trốn khỏi Brazil, trong khi ông đang là tâm điểm của một mạng lưới tham nhũng giúp cho Brazil giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic hồi năm ngoái tại Rio de Janeiro. Cảnh sát Brazil khẳng định đã có bằng chứng cho thấy qua trung gian, một trong số người tham gia bỏ phiếu có thể đã bị mua với giá 2 triệu đô la. Đó có thể là Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Quốc tế Lamine Yack. Vào thời điểm đó, ông này là thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế. Số tiền này có thể đã được rót từ một doanh nhân Brazil. Cựu trợ lý của doanh nhân này cũng đã bị bắt. Đó là một người rất thân cận với Sergio Cabral, cựu thống đốc bang Rio, đã bị kết án 14 năm tù vì dính vào vụ bê bối tham nhũng nổi tiếng ở tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Những nghi ngờ về việc trao quyền đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè cho Rio chỉ là màn mới nhất trong vụ tham nhũng chằng chịt đang làm rúng động Brazil từ 3 năm nay, trong đó hàng tỷ đô la đã bị biến thủ.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Vụ khám xét này có thể sẽ là khởi điểm cho một chiến dịch điều tra lớn nhất trong làng thể thao thế giới ngược dòng thời gian của hồ sơ gây sốc này. Ngày 2 tháng 10 năm 2009 tại Copenhagen, Đan Mạch, thành phố Rio được các thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế bỏ phiếu trao quyền tổ chức Thế vận hội mùa hè lần thứ 31 trong kỷ nguyên của phong trào Olympic hiện đại trước nỗi thất vọng của ba đối thủ chạy đua là Tokyo, Madrid và Chicago. Trong hội trường công bố kết quả bầu chọn Tổng thống Brazil Lula, vua bóng đá Pele và các thành viên đoàn Brazil đã rơi nước mắt vì vui sướng. Ở trong nước, người dân Brazil lên cơn sốt cuồng nhiệt đón tin vui đất nước họ được đón ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh chỉ 2 năm sau Cúp Thế giới 2014. Chủ tịch CEO, tức là phong trào Olympic, đã tới một lục địa chưa được khám phá. Theo ông, đó cũng chính là giá trị gia tăng cho phiếu bầu nghiêng về Rio. Nhưng 8 năm sau, và khi Rio 2016 đã qua, các nhà điều tra có thể sẽ tìm ra một giá trị gia tăng khác của Rio được tính bằng tiền. Tất cả bắt đầu từ các cuộc điều tra của một bộ phận công tố về tài chính của Pháp. Tháng 8 năm 2015, Cơ quan Chống Doping Thế giới AMA gửi đến Cơ quan Độc lập của Tư pháp Pháp một bức thư trong đó tố cáo Liên đoàn Điền kinh Quốc tế IAAF tham nhũng. Trước các nghi vấn, Cơ quan Công tố Pháp đã quyết định mở rộng các cuộc điều tra ra bên ngoài biên giới. Dần dần, các nhà điều tra đã phát hiện ra những nghi vấn về một mạng lưới tham nhũng rộng khắp xung quanh nhân vật có tên là Papa Massata Diak, một cố vấn về tiếp thị của Liên đoàn Điền kinh Quốc tế. Từ năm 2016, nhiều tờ báo của Anh và Pháp đã liên tục tung ra những phát giác Papa Massata Diak là trung gian của nhiều vụ tham nhũng trong lĩnh vực thể thao và đặc biệt là vụ mua phiếu cho Rio được trao quyền đăng cai Olympic 2016. Ông này đã bị loại khỏi các chức vụ quan trọng của Liên đoàn Điền kinh Quốc tế cũng như của CEO. Tiếp tục các cuộc điều tra, các nhà điều tra của Pháp và Brazil đã lần tới Carlos Nunzman, chủ tịch ủy ban tổ chức Thế vận hội Rio 2016, là mắt xích chính của đường dây mua phiếu. Chiến dịch điều tra đã huy động 70 cảnh sát Brazil phối hợp với các đồng nghiệp Pháp và Mỹ tiến hành các vụ khám xét ở 11 nơi khác nhau tại Brazil. Chuyển qua bên môn bóng đá, trong tuần các sân cỏ khắp thế giới lại nhộn nhịp với các trận đấu giành chiếc vé đi dự Cúp bóng đá thế giới tại Nga 2018. Liên quan đến cuộc lựa chọn đại diện của châu Phi, Liên đoàn bóng đá thế giới đầu tuần này vừa có một quyết định bất ngờ cho chơi lại trận Nam Phi-Senegal đã diễn ra từ tháng 11 năm ngoái. Lý do là vì trọng tài đã sai lầm cho Nam Phi được hưởng quả phạt đền giúp đội tuyển Bafana thắng 2-1, một quyết định đã gây tranh cãi trong làng bóng châu Phi.
La Fédération Sud-Africaine de Football plaide non coupable. La SAFA assure ne pas être impliquée dans les mauvaises décisions de l'arbitre ghanéen par l'intermédiaire de son...
Liên đoàn bóng đá Nam Phi SAFA không chấp nhận bị liên lụy bởi quyết định sai lầm của trọng tài Ghana. Qua lời Chủ tịch Dandy Jordan, SAFA phản đối quyết định của FIFA cho chơi lại trận đấu. Theo ông, trọng tài mắc sai lầm ở mỗi trận đấu là chuyện bình thường, đâu cần phải bàn đến chuyện cho chơi lại trận đấu. Theo FIFA, cả Liên đoàn bóng đá Nam Phi cũng như Liên đoàn bóng đá Senegal đều không bị nghi ngờ gì cả. Trong khi đó, luật sư của SAFA đang muốn biết lý do vì sao
khiến thịnh chế quản lý bóng đá thế giới là tin là trọng tài có thể bị thao túng trước khi ra quyết định họ có phản đối hay không quyết định của FIFA. Trên thực tế, chờ lại trận đấu thì không có lợi gì cho Bafana. Như vậy họ có thể giữ lại 3 điểm của chiến thắng duy nhất của họ đến lúc này ở bảng D. Bởi đội tuyển Nam Phi đã ở bên bờ vực bị loại, huấn luyện viên của đội Stuart Baxter cũng đang trong tầm ngắm bị sa thải sau 2 thất bại trước đội Cap Verde trong tuần này và đang bị xếp cuối bảng.
Noël Chebaudin, Johannesburg, RFI.
Quyết định cho chơi lại trận đấu không hẳn là không có tiền lệ. Trong vòng loại Cúp Thế giới năm 2016, trọng tài bắt trận Uzbekistan gặp Ba Anh cũng đã phạm sai lầm rõ rệt khi thổi quả phạt đền cho đội Uzbekistan. FIFA sau đó đã quyết định cho chơi lại trận đấu. Trong trường hợp Nam Phi Senegal thì có hơi khác. Điều mà tất cả mọi người đều nhận thấy đó là trọng tài Joseph Lamptey thổi quả phạt đền cho đội Nam Phi, trong khi bóng rõ ràng chạm đùi hậu vệ Senegal chứ không hề chạm tay, vì thế mà người ta gọi đó là quả phạt đền tưởng tượng. Còn tệ hơn thế, theo FIFA thì trọng tài người Ghana này là thủ phạm của một vụ thao túng tỷ số trận đấu. Liên đoàn bóng đá thế giới nói có chứng cứ chứng minh ông trọng tài này cố ý làm sai lệch tỷ số, nhưng là để có lợi và dưới sức ép của ai. FIFA không kết luận đó là Nam Phi. Định chế quản lý bóng đá thế giới sẽ phải biết cụ thể ông trọng tài Joseph Lamptey phạm sai lầm là vì sao, mặc dù ông đã bị tòa án thể thao tuyên phạt cấm hành nghề vĩnh viễn. Nếu không đưa ra được các chi tiết cụ thể, các tranh chấp sẽ có nguy cơ trở nên phổ biến, nhất là cứ mỗi khi nghi ngờ trọng tài là đội bóng bị thiệt sẽ lại đòi chơi lại trận đấu. Trong khi chờ đợi, Senegal đã bị thua trận hồi tháng 11 năm ngoái, nay có thể tìm thấy được cơ hội gỡ gạc mây ra được tranh vé vớt. Trong khi đó, đội Nam Phi dù đang đứng ở cuối bảng, họ không muốn mất trận thắng duy nhất 2-1 trước Senegal. Chúng ta tiếp tục đến với sân cỏ châu Á, với vòng loại cho Cúp bóng đá thế giới 2018. Tại đây, những giấc mơ lớn đã tan vỡ sớm sau vòng đấu hôm 5 tháng 9 vừa qua. Hai quốc gia có tham vọng bóng đá lớn nhất châu Á là Qatar và Trung Quốc một lần nữa sẽ không thể có mặt trong ngày hội bóng đá thế giới vào năm tới tại Nga. Họ đã phải nhường chỗ cho những quốc gia có truyền thống và thực lực hơn nhiều. Đó là Iran đã bỏ các đối thủ của mình với một khoảng cách khá xa và họ đã giành chiếc vé đi dự vòng chung kết Cúp Thế giới từ cách đây 3 tháng. Tiếp đó là Hàn Quốc, mặc dù hòa với Uzbekistan 0-0 vẫn giành tấm vé thứ 2 của châu Á. Đây cũng là lần thứ 10 đội tuyển Hàn Quốc có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, một kỷ lục của châu lục. Các chiến binh Tiêu Gúc như tên gọi của đội tuyển quốc gia, từ năm 1986 đã không bỏ lỡ một kỳ World Cup nào, thậm chí khi giải đấu tổ chức trên sân nhà năm 2002, họ đã đi được đến tận trận bán kết. Nhưng trong bảng đấu này của châu Á, ấn tượng nhất có lẽ là đội bóng Syria, các cầu thủ đến từ lò lửa chiến tranh đã chơi một thứ bóng đá, thể hiện một sức sống mãnh liệt của một đất nước dù đang bị tàn phá, tan hoang từ hơn 6 năm qua bởi cuộc nội chiến và khủng bố liên miên. Sau khi thắng Qatar, hòa đội hàng đầu châu Á Iran 2 đều, Syria được quyền tranh vé vớt, đội tuyển Syria vẫn có quyền mơ ước cho dù chặng đường tới Nga còn dài. Để chạm đích, các cầu thủ Syria sẽ còn phải loại hai đối thủ trước mắt là đội tuyển Úc vào đầu tháng 10 tới. Úc, nhà đương kim vô địch châu Á 2015, buộc phải qua cửa tranh vé vớt chỉ vì thua Ả Rập Xê Út ở hiệu số bàn thắng. Đại diện duy nhất của bóng đá vùng vịnh hôm thứ Năm vừa qua đã giành chiếc vé đi Nga sau chiến thắng 1-0 trước đội Nhật Bản. Đây cũng là Cúp Thế giới thứ 5 mà Ả Rập Xê Út được tham dự. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua những biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên. Biểu tình tại Philippines phản đối việc tôn vinh cố Tổng thống độc tài Marcos. Quốc hội Anh bỏ phiếu dự luật hủy các điều luật châu Âu. Bão Irma giảm cường độ sau khi ập vào bang Florida, Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Indonesia thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo như thường lệ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí kinh tế qua chủ đề Cuộc chiến mậu dịch của Mỹ, RFI, thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai.